Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Di Lạc Bình Hưng Hòa, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay nhân cái ngày lễ Trung Phong tam thời hệ niệm hàng tháng của chùa Di Lạc Bình Hưng Hòa của chúng ta, thì có cái buổi chia sẻ giáo pháp cho toàn thể quý vị ở đây, chúng ta cùng mở tâm khai tâm để tu tập, để sống trong kiếp sống ta bà này, dầu cho đau khổ tới đâu chúng ta vẫn được an lạc, dầu cho nó đau thương đến đâu chúng ta vẫn được bình yên, dầu cho nó nghịch cảnh tới đâu chúng ta vẫn trong sạch, dầu cho biển quá cồn dâu thì cái tâm của người con Phật vẫn an nhiên tự tại, mà Đức Phật đã từng dạy chúng ta ở tại thế gian này làm người con Phật khác với tất cả chúng sanh bình thường ở chỗ là chúng ta có thân thì giống nhau, là sanh lão bệnh tử, là chịu đau đớn, chịu đau khổ trong nghiệp lực, trong những cái tai ách tai nạn ở tại thế gian. Nhưng người con Phật khác với tất cả các loài khác là người con Phật giàu trong cảnh đau khổ, người con Phật biết quá giải chính cái tâm đau khổ của mình nên trở nên không đau khổ. Người con Phật trong cái già biết được bản chất của già nên người con Phật không đau khổ. Trong cái bệnh, người con Phật biết bản chất của bệnh nên người con Phật không đau khổ. Trong cái chết, người con Phật biết bản chất của cái chết nên người con Phật không đau khổ. Trong cái nghiệp thiện ác, người con Phật biết nghiệp thiện đem lại sự an vui, nghiệp ác đem lại sự khổ đau, người con Phật vẫn điềm nhiên trước những cái nghịch cảnh hay thuận cảnh của cuộc đời. Để chi? Để tâm chúng ta được vắng lặng, tâm được tĩnh lặng. Tại sao? Tại vì tâm nó đã quyết định tất cả các cảnh giới ở trong pháp giới này. Nếu tâm chúng ta an trụ như luật, như pháp, tâm ta được bình an thì cái thế giới trong nội tâm mình không có bị phiền não. Và chính cái thế giới trong nội tâm không bị phiền não thì khi mà bỏ thân mạng này chúng ta ra đi thì cái chính cái tâm không phiền não đó đã làm cho chúng ta đi cái cảnh không phiền não. Mà quý vị biết cái cảnh mà không phiền não đó là toàn những cảnh giới cao không à, không có cảnh giới thấp. Tại sao lại trong vũ trụ này xếp những từng bậc của cảnh giới khác nhau? Cảnh giới đó là do tâm chúng sanh quyết định đấy. Ví dụ như cảnh giới của địa ngục là do tâm phiền não sân hận thuộc căn bản phiền não. Cảnh giới của ngạ quỷ là do tâm tham lam căn bản phiền não. Cảnh giới của súc sanh là do tâm si mê của ái kiết sử làm cảnh giới của súc sanh. Cảnh giới của Atula có gì để bảo vệ những cái tốt nhưng mà tâm vẫn còn phiền não. Cảnh giới con người có thiện có ác, tâm vẫn còn phiền não. Cảnh giới của chư thiên là không có ác, nhưng mà chư thiên còn chấp vào phước báo, chấp vào tâm chấp của dục sắc và vô sắc. Do đó mà sáu nẻo sanh tử luân hồi, an vui hay khổ đau là do cái tâm của chúng sanh quyết định. Do đó mà cái cảnh giới chúng ta đi đến là do cái tâm của mình, tức là sự nhận thức của nội tại. Tâm chúng ta chứng đắc đến đâu thì chúng ta lên cảnh giới cao đến đó. Tâm chúng ta phiền não đến đâu thì đọa lạc cảnh giới thấp đến đó. Nhưng trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy tâm vô thường, có nghĩa là tâm thay đổi được. Như vậy thì tâm chúng ta bữa nay tốt, ngày mai có thể vì một ác duyên chúng ta sẽ làm xấu, có những tâm xấu. Bữa nay tâm chúng ta cực kỳ xấu, nhưng chúng ta tiếp xúc với Phật Pháp, thầy lành, bạn tốt, nghe một câu kinh Phật, giật mình, quay đầu hướng thiện, chúng ta trở nên cái tâm, chúng ta trở nên tâm tốt. Như vậy thì cái tâm tốt, tâm xấu nó luôn luôn thay đổi theo thời gian. Chỉ có cái tâm giác ngộ là không thay đổi mà thôi. Nghĩa là cái tâm giác ngộ là tâm chứng đắc đó, là trở về chân tâm, trở về Phật tánh, ta gọi là trí tuệ, thì tâm đó không thay đổi. Nó không chịu bởi quy luật của vô thường, của già, của bệnh, của chết. người giác ngộ giàu già, giàu bệnh, giàu chết gì thì cũng giác ngộ. Nó không chịu ảnh hưởng bởi cái quy luật của nhân quả nghiệp báo. Giàu cho nhân quả nghiệp báo cỡ nào thì giác ngộ vẫn là giác ngộ. Ông có hiểu cái tâm giác ngộ không? Nên tâm giác ngộ giàu đi bất kỳ cảnh giới nào, giàu ở cạnh tất cả nơi đâu, tâm giác ngộ không có đau khổ. Tại vì bản chất của tâm giác ngộ là không có phiền não. Do đó giàu ở bất kỳ nơi đâu cũng không có đau khổ. Còn tâm tốt, tâm xấu thì là do cái chúng sanh định hình nên nhiều đời nhiều kiếp, những cái tập quán nghiệp của mình hình thành nên cái nhân cách, hình thành nên cái cách suy nghĩ, hình thành nên cái lối sống và hình thành nên cái kiến giải, có nghĩa là cái nhìn vào thế giới quan xung quanh. Cái người mà bị người ta lừa, người ta gạt riết ra đó, nhìn thế giới quan xung quanh thấy nó tối thui, đen thui à. Còn người mà đau khổ riết á, nhìn thế giới quan xung quanh thấy nó chán nản lắm. Còn mà người mà giàu có, khỏe mạnh, tiền bạc đầy rương, nhìn thế giới xung quanh nó đẹp lắm. À, rồi cái người nào á mà bị chồng bỏ, chồng chê đó, nhìn thế giới xung quanh á thấy nó tối thui à. Có nghĩa là cái nhìn của thế giới xung quanh mình qua cái tâm trạng, qua cái hoàn cảnh sống, qua cái cách suy nghĩ tư duy của những gọi là truyền thống của tập quán từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Ví dụ như á là trong một cái bài kinh là Đức Phật dạy, thì là một ngày nọ Đức Phật sau khi ngài thọ trai xong thì mới có năm cái vị ở trong thành đi đến thính pháp. Thì một cái vị á ngồi đó mà không nghe pháp cứ ngủ gục không, gục tới gục lui. Còn cái vị thứ hai á thì ngồi nghe pháp á mà lấy cái tay á bơi xuống đất á, khởi khởi vậy lên không biết nữa, chẳng chú ý nghe Phật dạy. Còn cái vị thứ ba á thì lấy cái cành cây á ngồi bẻ bóc xé lá vậy đó chứ lơ đẳng nghe Đức Phật dạy. Còn cái vị thứ tư á là nhìn trên trời cao lồng lộng gió vậy đó, xem trăng xem sao gì không biết, cũng không nghe lời Đức Phật dạy. Cái vị thứ năm á thì chăm chú nghe từng lời từng câu của Đức Phật dạy. Thì lúc đó ngài A Nan làm thị giả bên cạnh Đức Phật, ngài A Nan lấy làm khó chịu. Tại vì Đức Phật là bậc thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, là thầy của trời người. Một lời vàng ngọc của Đức Như Lai nói ra thì làm cả trời người phải tĩnh tâm, thức tâm, làm cả trời người được lợi lạc. Như vậy mà năm vị này có một vị chú ý thôi, còn bốn vị kia không có chú ý gì hết. Lúc đó thì ngài A Nan thắc mắc ở trong lòng dữ lắm. Sau khi Đức Phật giảng dạy xong thì ngài A Nan mới lại thỉnh Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao tiếng của Đức Thế Tôn như tiếng gầm của sư tử đi vào trong tâm của chúng sanh, tan hết, tan chạy hết những lỗi lầm, những si mê của chúng sanh, mà tại sao năm người này nghe pháp lại có thái độ như vậy và không nghe rõ lời của Như Lai nói để mà tu tập? Đức Phật dạy rằng: Này A Nan, đó là tầm quán nghiệp của chúng sanh đó. Ông có biết rằng cái người mà lúc Như Lai ngồi giảng pháp mà toàn là ngủ gục không thì kiếp trước họ làm gì hay không? Ngã Nan và Đức Thế Tôn cũng không biết. 500 kiếp trước thì cái người ngủ gục không đó là đọa vào thân rắn, cái nghiệp của súc sanh, làm thân rắn tối ngày ăn rồi ngủ mà co tròn ngủ vậy đó. 500 kiếp liền nó hình thành nên cái tâm của họ đó, tức là cái tâm mê ngủ. Con rắn ngủ 500 kiếp tạo thành cái tâm mê ngủ. Nên bây giờ á có một cái chút duyên, chắc có lẽ là có đi chùa Di Lạc lại Phật hay gì đó, nên bây giờ mới được thành người. Thành người mà do cái thói quen ngủ đó, cái tâm mình á đã hướng tâm về ngủ. Hàng ngày mình muốn ngủ không à, ăn rồi chỉ có nhớ tới ngủ thôi. Đó, có chuyện rắn nó co tròn gì đó, ăn rồi cái nhầm khi nó ngủ một tháng trời đó, quý vị tin không? Ở mà những cái vùng rừng rậm như Amazon, hoặc là những cái vùng mà những cây nhiệt đới có những con rắn bằng cây cột nhà đây nè, nó ăn nguyên cả cái con lợn rừng, nó ăn luôn cả con ngựa vằn, nó ăn luôn á cả các cái con lớn gì đó, nó ăn luôn con đó, muốn tiêu hóa con đó phải mất mấy tháng trời nó mới tiêu hóa hết xương thịt của con đó luôn á. Như vậy thì nó ngủ gì, ngủ mấy tháng trời luôn vậy đó, ăn cái ngủ vậy đó. Nên nó hình thành nên cái tâm của nó đó là hướng tới ngủ. Ngủ là vui nhất đối với con rắn. Ăn no rồi chỉ nằm ngủ là vui nhất, chứ còn ăn no chạy sọc sọc mang cái bụng nguyên cái con ngựa chẳng sao mà nó còn đau khổ nữa. Chỉ ăn no rồi nằm đó để tiêu hóa thôi, bắt đầu nó ngủ.
À, như vậy tâm của nó hướng ngủ, ngủ đối với nó là tuyệt vời, là hạnh phúc lắm. Ăn no rồi nằm ngủ là hạnh phúc lắm. Do đó nó hạnh phúc trong cái ngủ đó, tạo thành cái nếp nghĩ của cái con rắn. Rồi á, là Đức Phật mới nói là vậy chứ ông biết á, là người mà Như Lai ngồi giảng đó, thì ở dưới này đó là luôn luôn lúc nào cũng bơi đất, cải đất rồi lên hết á. Thì người đó là kiếp trước họ làm gì không biết không? Kiếp trước á, là 500 kiếp liền người đó làm côn trùng ở dưới đất á. Cái con trùng á ở trong lòng đất á, bắt đầu á soi đất ở dưới không à. Nên ngày sáng sáng ra là soi, chiều soi, tối tối cứ bươi đất không à. Nên cái tâm của họ á, là hạnh phúc nhất trong cái bươi đất đó đó. Nếu không có hạnh phúc nó không có làm đâu. Nó ngồi nghỉ chơi vậy đó, giống như con giả tràng vậy đó, đem cát lấp lên thành nhà, rồi á, là sống vô dỗ đi, gỡn lấp lại thành nhà, dỗ đi tối ngạn làm như đó đó. Tức như cái gì làm là cái mình thích người ta mới làm đó, trong thích người ta không có làm đâu. Như vậy thì con trùng nó thích bươi đất, vậy thì lúc nào ổng cũng có cái tâm bươi đất là hạnh phúc của ổng. Ông giả tràng á, thì bà bươi cát góp lên thành cái nhà, vậy là hạnh phúc của ổng. Con người này mình hạnh phúc là đi làm nè, hạnh phúc đi kiếm tiền nè. À, quý vị thấy chưa? Tức là hạnh phúc á, là thương yêu nè, vân vân. Con người mình hơi phức tạp hơn chút xíu. Như vậy thì cái con côn trùng đó 500 kiếp liền làm côn trùng, nên bây giờ lên được làm người đó cũng nhớ tới bươi đất vậy thôi à, chứ không có làm gì hết. Rồi ông có biết á, là cái ông mà lúc Như Lai ngồi giảng đó, cầm cái cây nhánh lá nè, cứ bẻ bóc ngồi đây không nè, bẻ đây nè, hoài không nghe Đức Phật giảng chứ nè. Ông biết không, 500 kiếp cái ông đó ông làm thỉ đó, ông ngồi trên cây ông chuyền cành này cành khác cành kia, ông cứ bẻ lá kiếm trái cây ăn không à, có nhiêu đó là hạnh phúc của ông đó. Như vậy á, bây giờ từ cái nếp nghĩ đó đó là ông đã làm thỉ. Rồi á, là biết cái ông mà lơ đễnh nhìn trên trời trăng sao mây nước trong lúc mà Như Lai giảng không, cái ông đó là 500 kiếp ông được làm người đó, nhưng mà ông làm chim tinh gia, ông chuyên môn coi sao, cả coi mưa coi gió coi sao trên trời, ông có nghề đó à. Do đó mà ông thấy thích thú khi ông ngắm cái gì sau này mới xuất hiện, cái gì sau kia tan đi, rồi cái dải ngân hà này, cái dải thiên hà kia, ông ngồi ông tính toán các gì sau ở trên đó đó. Nên 500 kiếp ông làm người mà làm chim tinh gia, nên bây giờ sanh ra cái tâm của ông hướng gì đó đó. Nên lúc nào ông nhìn trên trời mây nước mà không cần phải để ý ai thế gian này hết á. Còn cái ông mà ngồi chú ý nghe Như Lai giảng từng lời từng chữ đó đó, ông đó là cái 500 kiếp ông cũng làm người, nhưng làm người Bà La Môn, ông tụng kinh Vệ Đà và ông chuyên nghiên cứu kinh sách, ông giải nghĩa kinh sách, nghiên cứu kinh sách và ông tìm hiểu ý nghĩa kinh sách. Nên từ cái tâm đó hình thành, nên ai nói gì đạo lý kinh sách là ông chú ý ông nghe, chú ý ông nghe để ông tìm hiểu tư duy về vấn đề đó. Như vậy thì cái tâm con người nó đã quyết định hết tất cả các cái của con người, khi con người hướng tâm hạnh phúc ở trong đó. Mà tâm con người thì nó thay đổi được, chứ không phải nó không thay đổi được. Nên khi mà chúng ta lỡ mà chúng ta hướng tâm về những cái ô nhiễm, thì bây giờ Đức Phật đến khai tâm mở trí chúng ta, ta hướng tâm về sự trong sạch. Nếu tâm chúng ta lỡ mà vọng động, khi mà Pháp nhà Phật về rồi đó, chúng ta hướng tâm về những cảnh giới của hết vọng động. Tâm của chúng ta đang hướng về các cái dục lạc của thế gian trong ngũ dục, bây giờ chúng ta hướng về Đức Phật là hướng về sự thanh tịnh, thì tâm ta lập tức sẽ chuyển hóa sang sự thanh tịnh. Sau khi chết tâm gì sẽ tái sanh vào cảnh giới đó. Ví dụ như tại sao lại gọi là cô hồn? Tại vì cái tâm của người đó thấy mất mát hết, chỉ còn lại mình cô đơn không còn cái gì hết, thì người đó gọi là cô hồn. Tại vì tâm của họ đã chấp thủ. Chấp thủ nghĩa là gì? Giữ chặt những cái kiết sử, nhà cửa, ruộng đất, tiền tài danh lợi. Bây giờ họ mất hết, khi mất cái thân của họ rồi thì cái ngã sở của họ, tức là cái của họ đó, nó sẽ mất hết. Khi mà của họ mất hết rồi họ cảm thấy cô đơn, từ cô đơn đó họ mới cảm thấy họ là cô hồn, chứ thật ra họ là hương linh nào cũng như hương linh ấy à. Nhưng sự nhận thức của hương linh nó mới trở thành cái đó, tức là tâm của hương linh đó mới trở thành cái đó. Chứ có những người ta mất đi, người ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc có phải cô hồn đâu. Có người ta chết đi, người ta đọa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời của người, chứ đâu phải là người ta còn nguyên ở đó làm cô hồn. Cô hồn là cái nghiệp mà giữ lại cảnh giới nó cao nhất, có nghĩa là mình tham đắm cái ái kiết sử tại cảnh giới này mà không buông được khỏi trong tâm thức của mình. Do không có nước tịnh của nhà Phật tưới vào, không có tu tâm trước khi chết, không có rèn luyện cái sự nhận thức của mình mà nó đúng với cái tri kiến của nhà Phật, mà mình nhìn xem thấy biết bằng mắt tai mũi lưỡi của cá nhân mình. Do đó mà chúng ta nhìn cuộc đời này bằng nghiệp mình trả quả báo và bằng nghiệp mình gieo quả báo, nên á, là mình nhìn cuộc đời trong vô minh. Nên kiến giải của mình gọi là kiến sanh chúng giải, là ngồi là người mà có con mắt gọi là nhục nhãn ở thế gian thôi, không có tuệ nhãn, không có pháp nhãn, không có thiên nhãn, không có Phật nhãn. Nên cái kiến giải có nghĩa là cái nhìn, cái thấy, cái biết của thế giới quan xung quanh mình là xuất phát từ tham sân si mạng nghi ác kiến, tức là xuất phát từ căn bản phiền não và tùy phiền não mà ra. Do đó Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa, Ngài đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, để phá tan những kiến giải mê lầm của chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp, như năm cái người mà nghe Pháp Đức Phật dạy hồi nãy đó. Như vậy thì á, là tâm nó sẽ quyết định mình đi đâu, và tâm quyết định mình khổ hay vui, và tâm quyết định mình sống an lạc hay là mình sống đau khổ, và hay là tâm quyết định đi sanh cảnh giới. Quý vị, như vậy thì tâm nó thay đổi được. Đức Phật dạy kinh tứ niệm xứ, thân thọ tâm và pháp. Thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Vì tâm thay đổi được có nghĩa là chúng ta tu được đó. Nếu tâm không thay đổi, ông này cũng ngu ngu luôn à, ông khổ cũng khổ luôn à, ông này cũng sân sân hoài không bao giờ thay đổi được. Còn á, ông này ông này là tham tham hoài, ông này có tánh có vợ bé hoài vậy đó, tức là tâm không thay đổi. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói là tâm thay đổi được, tâm vô thường có nghĩa là tâm thay đổi được, nhưng mà nó khó thay đổi thôi. Tại sao nó lặp đi lặp lại nhiều quá rồi, bây giờ nó khó thay đổi, cần phải có sự nỗ lực, cần phải có một cái gì tác động mạnh vào trong tâm, cần phải có sự nỗ lực, có sự tinh tấn, có sự học hỏi, có sự gia trì của mười phương chư Phật mới thay đổi được một cái tâm tập quán nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp trước của mình tới bây giờ. Như vậy mình thay đổi đó là thay đổi nó như thế nào? Khi mà cái người chúng ta còn sống thay đổi như thế nào? Khi người mất đi họ còn lại thân chung ấm. À, quý vị thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên tâm sanh cảnh giới. A Di Đà Phật. Hồi nãy chúng ta giới thiệu là sơ sơ là về tâm mình đó, là sự nhận thức của tâm đó quý vị. À, tâm sanh sang cái cảnh giới. Cái cảnh giới nó hình thành sau khi cái tâm của mình, chứ không phải cái tâm mình hình thành trước cái cảnh giới. Bây giờ ví dụ nha, hồi đó cái chùa này chưa có đâu, nhưng mà khi thầy hiện về động tâm sanh à, là không phải cắt cái chùa. Cắt chùa, cắt chùa sao người ta đi vòng 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 coi, rồi ông vẽ kiểu. Như vậy cái chùa nó chưa có, nhưng mà trong lòng người ta nghĩ trước rồi. Nghĩ trước rồi từ từ mới thê thợ về làm về mới có cái chùa này. Cảnh giới là cái chùa là cảnh giới nè, tự tâm mình sanh ra. Nếu chúng ta không có suy nghĩ, chúng ta không có nhu cầu, chúng ta không có thiết kế, chúng ta không có cái tâm hướng tới nó thì không bao giờ có ngôi chùa này đâu. Đó, quý vị thấy chưa? Đó là tâm sanh cảnh giới. Thì cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula cũng vậy. Tâm sanh ra cái nhà tù chứ không có nhà tù sanh ra cái tâm. Không phải cắt trước cái nhà tù đó rồi mình sanh ra tâm phạm tội để nhốt vô nhà tù, không có. Ban đầu không có cái nhà tù. Quý vị đã xem từ cái công xã Nguyên Thủy tới giờ đi, ban đầu không có nhà tù. Sau đó người ta làm cho cộng đồng đau khổ. Nếu không bắt ông này nhốt vô thì cái cộng đồng đó bị hủy diệt. Do đó người ta mới chế ra lực. Từ cái lực đó người ta mới chế ra cái nhà tù để nhốt ông này lại. Tại vì ví dụ như một ông chuyên môn giết người cướp của, để xã hội vậy thì còn ai sống được, sao tồn tại xã hội. Do đó tập thể xã hội mới đưa ra cái luật là không được giết người cướp của. Ai giết người cướp của bị nặng, bị tử hình, còn nhẹ bị nhốt bao nhiêu năm tùy vào cái khung mà làm cho xã hội bị ảnh hưởng đau khổ chừng nào, thì tội nặng hoặc nhẹ chừng đó. Do đó cái nhà tù mới sanh. Vậy thì từ cái tâm của ông này muốn cướp của, thì cái nhà tù để trị cái ông cướp của mới sanh ra. Có nghĩa là cái cảnh giới nó mới sanh ra. Thì đằng này cũng vậy, cái địa ngục á là nó không có tồn tại, nhưng mà khi tâm của chúng sanh á có tâm ác thì địa ngục nó tự sanh ra để mà nó hóa giải cái tâm ác đó. Ví dụ như ban đầu tâm của chúng ta cũng không có thiện như vậy thì là làm sao có cái cõi trời. Như vậy tâm chúng ta thiện thì cõi trời mới hình thành. Tâm chúng ta thì thiện, có thiện có ác thì cõi người mới hình thành. Tâm chúng ta có tham lam thì cõi điện ngạ quỷ mới hình thành. Tâm chúng ta si mê thì muôn loài thú mới hình thành. Như vậy thì tâm của chúng sanh đi trước, cảnh giới bước theo sau. Quý vị thấy chưa? Do đó mà cái cảnh giới ngày hôm nay chúng ta đã có rồi, có nghĩa là tâm của ngày hôm qua chúng ta đã đi trước. cảnh giới ngày hôm nay chúng ta đang ở cảnh giới nè, chúng ta đang sanh ra cảnh giới này, cảnh giới này cảnh giới ta bà. Chúng ta đang sanh ra cảnh giới ta bà là cảnh giới Nam Diêm Phù Đề. Như vậy xung quanh chúng ta là cái gì? Xung quanh chúng ta là con người, cây cỏ, trăng hoa, trời đất, núi non. Có người thân, người sơ, có người giàu, người nghèo là cảnh giới chúng ta sanh ra. Như vậy thì cái gì sanh ra cảnh giới? Chúng ta đã nói tâm sanh ra cảnh giới. Vì tâm hôm qua của mình á, sanh ra cảnh giới ngày hôm nay. Vì cảnh giới ngày hôm nay mình đang sống khổ hay là đang sống vui? Chúng ta đang sống khổ, tức là tâm mình sanh ra hồi trước toàn là tâm ác không đó. Bây giờ chúng ta đang sống vui vẻ, hạnh phúc, giàu sang, phú quý, đẹp đẽ. Chúng ta tâm hồi hôm qua của chúng ta, tức là trước khi chúng ta sanh ra nhiều đời nhiều kiếp toàn tâm thiện không đó. Nhưng mà nếu chúng ta có lúc vui, có lúc buồn, có lúc khổ, có lúc vui, có lúc giàu, có lúc nghèo, có khi được cái này mất cái kia, tức là tâm chúng ta sanh ra trong kiếp trước đó là có ác có thiện đấy. Bây giờ ví dụ nè, mình đủ sáu căn hết trơn á, tức là tâm mình thiện lành mới sanh ra được đủ sáu căn nè. Miệng mình nói dốc kiếp trước không, sanh ra giờ là sức môi méo miệng này, rụng răng này. Còn lúc trước đó là cái tâm mình cũng tốt lắm đó, nói lời tốt đẹp lắm đó. Rồi tâm mình nghĩ tầm bậy không, kiếp này sanh ra khùng khùng rồi. Mà bây giờ á, là mình nghĩ tới Phật, nghĩ tới Bồ Tát, tâm mình nghĩ tới những điều lương thiện nên sanh ra giờ mình trí tuệ nè. Chứ không thôi mình nghĩ tầm bậy không là sanh ra giờ nó cũng tầm bậy như vậy đó. Cái tâm nó quyết định cảnh giới nó vậy đó. Do đó mà bây giờ mình có khổ, có vui, có sang, có hèn, tức là tâm mình có thiện, có ác từ trong kiếp trước, tức là cảnh giới ta đang ở đây là cảnh giới đã được sanh ra. Còn cái cảnh giới sau khi chết đi, chúng ta sẽ đi sang cảnh giới khác. Không ai ở mãi một cảnh giới được. Tại sao? Tại cảnh giới nó là vô thường. Do đó cảnh giới cũng phải bị cái quy luật thành trụ hoại không. Con người phải bị quy luật sanh lão bệnh tử. Đó là quy luật mà nó truyền cảnh giới ra như một cái biểu đồ hình sin nè. Nó có từng cái bước sống của hình sin một. Từng bước sống là một đời sống, là một đời sống. Có những cái chu kỳ của đời sống đó. Sanh, lão, bệnh và tử. Như vậy thì cái mà quyết định cảnh giới ngày mai là do tâm tập hợp của hôm nay. Tâm tập hợp hôm nay là tâm nào? Là tâm nhiều kiếp trước cộng với tâm phát sanh ra kiếp này, cộng lại thành một đống đó. Cái tâm mình không phải là một cái tâm đâu. Tâm vui, tâm buồn, tâm hờn, tâm giận, tâm ghét, tâm ghen. Những cái căn bản phiền não á, là tham sân si mạn kiến tì ác kiến rồi tì phiền não á, là phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại. Chúng ta có muốn biết mình có bao nhiêu cái tâm á, chúng ta vô đại thừa trăm pháp, hoặc là chúng ta vô di thức học á, sẽ thấy cái phân tích mệnh cái tâm của chúng ta ra. Di thức học có nghĩa là tâm, tức là thức đó. Di thức học có nghĩa là hướng về tâm mà ta phân tích ra. Mà ai phân tích ra nổi tâm mình? Đó là Đức Phật á, phân tích ra. Trong kinh Nam Truyền thì gọi là thắng pháp tập yếu luận, trong kinh Bắc Truyền thì gọi là di thức học. Như vậy thì di thức học hoặc thắng pháp tập yếu luận đó, trong cái bài kinh A Tỳ Đàm, trong bài kinh A Tỳ Đàm của kinh điển là Pali và là kinh điển Sanskrit, người ta gọi là kinh A Hàm đó, thì phân tích cái tâm mình ra trẻ mịn, mình có bao nhiêu loại tâm, thì trong đó có tâm thiện, tâm ác, tâm vương, tâm sở. Tâm vương, tâm sở, tâm thiện, tâm ác, tâm sở thiện, tâm sở bất thiện, vân vân, chia mịn cái tâm mình ra như vậy. Như vậy thì tâm mà quyết định cảnh giới không phải chỉ có một tâm quyết định cảnh giới, mà rất là nhiều tâm, nó trộn lẫn một cái tập hợp tâm ở trong đó. Và chính tập hợp tâm trong đó, cái nào mạnh nó sẽ dẫn đi cảnh giới đó. Cái tâm có tâm mạnh tâm yếu, ví dụ như đâu phải là con người ta, ví dụ tham sân si mạn nghi ác kiến đi, là những căn bản phiền não, đâu phải ai cũng tham, đâu phải ai cũng sân. Có nhiều người sân dữ lắm mà tham ít, có nhiều người tham dữ lắm mà sân lại ít, có người si mê dữ lắm mà không có tham không có sân, ít tham sân lắm ít. Cái gì đấy, đi là trong một cái căn bản phiền não đó có những cái nổi trội và có những cái thấp xuống, chứ không phải là ai cũng ngang bằng nhau hết. Do đó nên hình thành những cái tư cách khác nhau của con người. Quý vị á, là mà có học cái giai thừa chưa, tức là xác suất thống kê chưa, học xác suất thống kê. Ví dụ như chúng ta có 100 cái loại tâm, cái này cao cái kia thấp, cái kia thấp cái này cao, thì 100 đó là chúng ta chia ra là cái xác suất của cái tâm thay đổi đi. Bây giờ á là có hai cái tâm thôi, ví dụ như hai tâm thôi, một cái tâm thôi là một á, cái tâm thôi chia ra làm ba. Một á, ví dụ tâm sân, sân nhiều, sân ít, sân vừa vừa, là một cái tâm mà chia làm ba cái trạng thái là sắc xúc tâm ghê. Nhưng mà hai cái tâm cộng lại, vừa tâm tham vừa tâm sân, vậy đó thì là sân nhiều tham ít, hoặc giả là sân ít tham nhiều, hoặc giả là tham nhiều bằng nhau, hoặc là tham ít bằng nhau, hoặc là vừa nhiều vừa ít bằng nhau. Quý vị thấy hai cái tâm mà mình phân tích ra được mấy cái rồi. Quý vị, hai là mình phân tích ra bao nhiêu khả năng, vừa cao vừa thấp, vừa thấp vừa cao, hai bên là cao thấp, rồi thấp cao là hai khả năng, phải không? Cao bằng nhau 3, thấp bằng nhau 4, rồi á là một cái cao cái trung bình là 5, cái bên đây cao cái trung bình đó là 6, bên đây thấp cái trung bình là 7, thấp trung bình là 8, và đồng với nhau tức là bình thường là 9. Như vậy hai cái tâm có 9 khả năng xảy ra. Nói đó để làm gì quý vị? Có nghĩa là trong khi con người có chứa hai cái tâm thôi đó mà nó đã hình thành nên 9 cái tính cách khác nhau rồi của con người. Quý vị thấy chưa? Do đó mà con người chúng ta sanh ra thì cái tâm nó chênh lệch với nhau, giữa cái này cái kia, cao cái kia thấp đó, nên hình thành nên những cái cá nhân, những cái tư cách hoàn toàn khác nhau của con người và các con vật, chứ không phải ai cũng giống như ai. Ví dụ như có một tâm một sân bằng nhau thì hai ông đó giống nhau về cái tâm, nhưng mà tâm mình tới 100 cái lại, cái này nhiều kia thấp, nên mỗi người mỗi giống nhau khác nhau. Nên ta nói là chi nhân chi diện bất chi tâm, là chỗ đó đó. Tâm con người nó thay đổi sành sạch liên tục, nên hình thành nên cái tư cách của con người thay đổi liên tục. Chúng ta không hiểu hết được con người đâu. Chúng ta là người nhưng mà chúng ta không hiểu hết con người. Đó không quý vị, chính cái đó là cái gì? Cái vô minh của con người đó. Nhưng Đức Phật, Ngài là người, Ngài tu đắc đạo, do đó Ngài hiểu hết con người, nên Ngài có túc mạng thông, có lậu tận thông, có thiên nhãn thông. Ngài có túc mạng minh, lậu tận minh và thiên nhãn minh, nên Ngài hiểu biết hết về tâm lý của con người thay đổi trong từng sát na thế nào. Nên Ngài phân tích tâm mình ra trên bình diện của 100 cái tâm khác nhau. Như vậy thì cảnh giới ngày mai là cảnh giới do ngày hôm nay chúng ta luyện, chúng ta tiêu được cái tâm nào, và cái tâm nào nó sanh ra nhiều, cái tâm nào sanh ra ít, và chúng ta tiêu diệt được tâm nào, có nghĩa là hóa giải được tâm nào, thì sanh ra cái cảnh giới của trong tương lai nó là nó quyết định cho cái tâm đó. Bây giờ ví dụ như tham sân si mạn nghi ác kiến, chúng ta lại triệt tiêu hết tâm tham thì người này không bao giờ sanh làm ngã quỷ. Chúng ta triệt tiêu hết tâm sân, người này không bao giờ sanh ra ở dưới địa ngục cả. Chúng ta có trí tuệ của nhà Phật, người này không bao giờ sanh ra làm loài của chúng sanh. Nếu chúng ta thuần thiện, người này không bao giờ sanh ra từ địa ngục ngã quỷ súc sanh Atula cõi người, mà chỉ có sanh từ chư thiên trở lên thôi. Nếu chúng ta đã rời đi thiện ác thì người này không còn sanh trong những nẻo sanh tử luân hồi nữa, mà người này ra ngoài tam giới. Nếu người này hoàn toàn tâm vắng lặng trong sạch như hoa sen và cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, người này lìa khỏi tam giới sanh ra cảnh giới của 10 phương chư Phật lập quốc độ. Còn nếu người đó sống với tâm tự tại, không thiện không ác, phát triển lòng từ bi của từ bi hỷ xã, người này thệ nhập vào trong niết bàn của Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát và Phật. Nào quý vị thấy chưa? Như vậy là tâm của mình quyết định. Mà làm sao để thay đổi tâm mình không quý vị? Tu. Ta tu là cách thức để thay đổi tâm mình mà Đức Phật dạy ở trong kinh, chứ không phải là người khác làm cho ta thay đổi tâm. Ví dụ như mình thế mà mình mời ban hộ niệm về để niệm cho người đó trước khi chết mà đó không có tu gì hết á, không thay đổi được tâm của người đó. Tại bản thân người đó không phát tâm tu thì làm sao tự khả năng của họ có thể là thay đổi được cái tâm của mình trong cái vô thường này được? Người khác làm không được. Tại vì tâm là sự nhận thức là cá thể người đó nhận thức, không ai nhận thức dùm dùm mình. Nhận thức là biết dùm, đây là bông hồng. Tự nhiên cái ông ba biết bông hồng, thằng con nó biết bông hồng. Có gì không? Người cha biết đây là bông hồng nhưng hỏi con mù tịch, không có biết dùm được. Quý vị hiểu chỗ này không? Do đó ban hộ niệm niệm cỡ nào đi nữa thì cái người đó nếu không phát tâm tu tập cũng không bao giờ giảng sanh được. Chứ đừng nói niệm 8 tiếng vỗ tay. Bởi vì thấy cái sai lầm nằm ở chỗ này nè. Nên ban hộ niệm là giúp cho người đó tự nhận thức ra, giúp cho người đó hướng về Phật thì tâm họ khai mở vậy được rồi đó. Do đó mà trước khi hộ niệm ta phải làm cho khai tâm mở trí đó, tức là ta xuống ta thuyết phục, rồi là xuống ta khai tâm, ta gọi là khai thị đó cho người đó, để chi? Cho tâm cho họ hướng Phật, cho tâm họ thay đổi. Hồi đó tâm họ đó là hướng tâm về ta bà trọng trượt, bây giờ họ hướng tâm về thanh cao, thanh nhẹ, trong sạch. Nên từ cái loại tâm hướng qua đó thì tất cả những cái tâm mà ô nhiễm ta bà này nó nhẹ hết, nó mỏng nhạt hết. Tâm nào mạnh nhất hướng người đó, vì tâm hướng Phật mạnh nhất giảng sanh. Đó, thấy chưa? Do đó cực kỳ quan trọng của cận tử nghiệp chưa? trước lúc chết mà ta hướng Phật hoàn toàn quý vị, thì những cái tâm khác tham sân si mạng nghi ác kiến nó còn đó, gọi là đới nghiệp giảng sanh, nó mỏng nhạt đi, nó nhỏ hơn cái tâm mình hướng Phật. Lúc đó mình quá hướng này. Nên cô Phật tử này, mới có hai mấy ba chục tuổi ở Bạc Liêu á, bị ung thư ruột, cắt hết đường ruột của gì. Ta nói từ cái ruột ở trên này, chỗ cuốn bao tử nối dài xuống ở dưới ruột già luôn. Ăn vô đâu tiêu hóa được đâu, bứt hết ruột non rồi. Kể như tiêu đó. Nếu mà vô nước biển được nhiêu trong máu vô thôi còn nhiêu tiêu rồi. Thì bác sĩ nói là bây giờ á là mình vô nước biển kéo chừng được 3 tháng. Mà khỏe mạnh tỉnh bơ à. Tại vì người ta nối ruột lại hết bệnh này. Nhưng mà không còn ruột. Giờ đó mà cổ về á quý vị, con có hai đứa con. Cổ về cổ mới quyết định là quý y tam bảo tu theo pháp môn niệm Phật. Đó như vậy. Như vậy cổ tu có 2 tháng mấy 3 tháng cổ mất, cổ biết trước ngày chết luôn. Ra đi nhẹ nhàng thanh thản, mặt cư rối ra đi luôn, tức là người ta đã hướng tâm rồi. Như vậy thì mình tu tập, cái đầu tiên mình là hướng tâm. Hướng tâm về đâu quý vị? Hướng tâm về Phật. Hướng tâm về giá trị thanh cao, hướng tâm về chân tâm Phật tánh, hướng tâm về niết bàn. Nhưng mà ở thế gian ta không hiểu rõ niết bàn, không hiểu rõ cảnh giới nên ta hướng tâm về Phật. Tại vì Phật là đấng giác ngộ nên ta hướng tâm về Phật. Nên con người ta hướng tâm là gì? Hướng tâm tức là một lòng một dạ đi theo Phật á, đó gọi là hướng tâm đó. Do hướng tâm về Phật nên cái tâm hướng nó mạnh quá, nên tất cả cái ở ta bà này nó nhẹ, nên người ta không có chấp. Mình đã hướng tâm về Phật, ta chửi không có giận nữa. Còn không hướng tâm về Phật mà hướng tâm về chúng sanh, ta chửi cái là chết liền. Mình hướng tâm về ông chồng nhúc nhích mình phiền não liền. Mình hướng tâm á là về tài sản vật chất, thì tài sản vật chất có ít có nhiều mình vẫn phiền não trong đó. Mình hướng tâm về á là danh vọng, tức là hướng danh về công danh sự nghiệp. Nếu có chức có quyền hay không chức không quyền là làm cho mình đau khổ dữ lắm. Có chức thì mình lo giữ cái chức, mà không chức á thì mình đau khổ với cái không chức. Chúng ta hướng tâm về tiền tài, nếu có tiền tài nhiều á thì mình lo để sanh ra tiền tài nữa, lo bảo quản tiền tài. Không có tiền tài rất đau khổ, không có tiền tài là chúng ta đang hướng tâm về tiền tài đó. Chúng ta hướng tâm về người mình yêu, nếu người mình yêu thương mình đã không có gì thì mình sợ mất người yêu. Còn người yêu không yêu thương mình đó quý vị thì mình đã rất là bực bội bức bối. Còn ta yêu thương mình nhiều cũng sợ luôn á, sợ người ta cướp lấy, sợ mất đi. Đó, dần dần sợ không còn tồn tại mãi vậy. Có Phật tử đi đến nào quý vị, là thầy bây giờ làm cho con sao cái cách con giữ chồng con ơi thầy. Hỏi sao vậy? Ông chồng ông đối xử không tốt, có gì la trời trời. Ông đối xử tốt con dữ lắm. Con mua vàng không cho vàng, mua nhà cho nhà, mua xe hơi cho xe hơi. Không đụng tới móng tay nên con sống như tiên nga mỹ nữ trên trời vậy đó. Cái gì thì giữ chồng làm gì? Là con sợ quá thầy ơi. Ông chồng này mà mất chắc con chết quá. Do đó bây giờ biết bao nhiêu người ổng tốt vậy đó, sợ người ta dụ ổng. Nên thầy giờ thầy tìm cách nào không? Thầy có cách nào không để con giữ ông chồng con đây? Đó có gì tại vì ổng lo hết. Ổng làm cho mình hạnh phúc quá. Ổng làm cho mình á là dễ chịu quá. À, ổng đàng hoàng quá, ổng ngon lành quá, nên đó như cái báu vật trong tay của mình đó không có gì. Ngày đêm ăn đâu có dám ăn, ngủ không dám ngủ, có gì tìm cách nào để giữ ông chồng. Bắt đầu á thì tài xế đó kim thấm tử tư, mướn tài xế ông chồng mướn tài xế á là 5 triệu một tháng, cổ mướn thêm 5 triệu nữa báo cáo đỡ ấy, thấy chưa? Rồi kêu tài xế á gắn trên xe của ông chồng cái camera, mua 7,5 triệu cái gắn camera cho anh ngồi trên điện thoại theo dõi ông chồng. Rồi kêu ông tài xế đặt ghi âm á trong cái sách tay của ông chồng đó. Đâu có gì mà một cái nhiệm vụ nó làm á là lấy thêm tháng 2 triệu vậy thôi à. Đâu có gì còn về báo cáo vậy thôi à. Đâu có gì thấy chưa, thấy nó khổ chưa? Bắt đầu nó khổ đó mà ông chồng đâu có làm gì đâu. Để chi? Để quản lý. Nha, để cho ông chồng đừng có nhúc nhích. Để chi? Để cái đó chính là cái đem lại niềm vui cho mình. Mà mình sợ mất cái niềm vui đó quý vị, tại vì ông chồng quá đàng hoàng nên sợ mất ông chồng đàng hoàng đi. Quý vị thấy đó là vui hay khổ? Cuối cùng khổ rồi. Ăn không dám ăn, ngủ không dám ngủ, mỗi khi đi công tác thức sáng đêm coi camera để kiểm tra ổng. Rồi bắt đầu là nghe cái âm thanh ở bên phía ổng động tĩnh như thế nào, có dẫn ai vô phòng không, dần dần sáng đêm không ngủ. Ông chồng đi công tác ở nước ngoài sáng đêm không ngủ. Quý vị lên trên máy này nghe âm thanh liên tục kiểm tra liên tục chỉ còn gì nữa là đời sống mình còn gì đâu. Cái đó ta hướng tâm tới đâu? Hướng tâm tới ông chồng đó. Khi hướng tâm tới ông chồng, vừa lỡ ông có vợ bé cái mình xỉu phải không? Lỡ á, mà ông không thương mình nữa mình xỉu phải không? Lỡ biết cái sự thật nào nữa mình xỉu phải không? Do đó quý vị là chúng ta đang hướng tâm về thế gian đó, mà người hướng tâm về thế gian họ đau khổ thế gian dữ lắm. Nên tại sao ở tại thế gian này họ đau khổ là tại vì họ quá hướng tâm về thế gian để họ chấp thủ, để lấy những cái thế gian này mà cho nó tồn tại hoài hoài mãi mãi vậy. Nhưng mà Đức Phật dạy trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai, có cái gì tồn tại mãi mãi đâu. Trên đời này không có gì tồn tại mãi mãi cả. Quý vị tình thương yêu đi nữa một thời gian sau nó cũng phôi phai à. Người ta lo lắng mình dễ sợ nữa, ngày sau cũng lo lắng, không có dễ sợ gì nữa đâu. Bây giờ ổng còn thương, ổng lo lắng vậy đó, mai mốt mà ổng hết thương bắt đầu nó giảm xuống từ từ rồi à. Bây giờ năm mua mình 10 bộ đồ, nhưng mà tình thương giảm xuống mua còn 5 bộ, 3 bộ, 2 bộ, 1 bộ. Ngày điện thoại á, hồi mới cưới điện thoại ngày 20 lần, còn giờ còn có 2 lần à, bắt đầu giận xanh mặt xanh mày. Hồi đó ông cưới tôi điện ngày 20 lần, còn giờ ông điện ngày 2 lần, là ngày 2 lần còn mai đó, nhằm khi ngày không có lần nào nữa kìa. Dạ, quý vị thấy nó giảm xuống từ 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 từ, mình mới thấy cấp độ, nó là vô thường đó. Nếu người nào hiểu được điều này quý vị, họ thấy bình thường, còn không hiểu được là họ bắt đầu họ sợ mất. Họ đi tìm cái họ bảo vệ, mà cái mình đi tìm bảo vệ đó quý vị, mình đi tầm bậy không à, bắt đầu đi hại người ta, đi phạm luật hình sự, đi đánh ghen, đi gạch mặt người ta để phạm luật hình sự, rồi cuối cùng mình ở tù, người ta là đau khổ, người ta hận mình, cuối cùng không ai được hạnh phúc hết. Thì con đường đó là con đường khôn hay con đường ngu? Trí tuệ của nhà Phật, một người trí tuệ là làm cho mình được an vui và mọi người xung quanh được an vui. Một người ngu là làm cho mình đau khổ và mọi người xung quanh đau khổ. Vì cái người mà phá banh tành hết đó, người khôn hay người ngu? Ăn không được phá cho hôi, phá cho hôi mình ở tù người ta hôi luôn. Như vậy thì khôn hay ngu? Mà mình ở tù con cái mình sao, cha mẹ ông bà mình sao, rồi mình phá banh người ta hết, con cái người ta sao, cha mẹ ông bà người ta sao, cả hai dòng họ đều đau khổ hết. Như vậy hành động mình khôn hay ngu? Quý vị thấy chưa, rồi đọa lạc kiếp này qua kiếp sau báo thù kiếp sau kiếp tới nữa. Quý vị, như vậy là tranh chỉ có một chút xíu mà mình làm ra phá tan tành hết. Như vậy phải người trí tuệ không? Con của nhà Phật, Đức Phật dạy âu cũng là nhân quả, có nghĩa là chúng ta gieo nhân mới gặp quả ngày hôm nay, không gieo nhân không bao giờ gặp quả. Nếu người đó có gieo thì người đó phải gặt quả, đó là chuyện đương nhiên. Còn người đó không có gieo thì mãi mãi không bao giờ gặt quả đâu, đừng có lo. Quý vị, nếu chúng ta không có gieo đó thì không bao giờ gặt quả đó. Còn chúng ta đã là gieo rồi thì quả nó đến, đó là chuyện đương nhiên. Mình làm sao để quả cho nó nhẹ đi, mình làm sao để cho cái khi mỗi khi nó quả đến mà tâm mình được an trú an trụ. Do đó khi chúng ta hướng Phật thì tất cả những cái gì tồn động tại thế gian này chúng ta xem nhẹ nó, dầu cho quả báo chúng ta cũng xem nhẹ nữa quý vị. Người ta chửi mình hàng ngày, nhưng khi chúng ta hướng Phật rồi, người ta nhẹ tên như lông hồng vậy đó. Còn không hướng Phật rồi quý vị, nó đánh tôi, chửi tôi, nó mắng tôi, giết tôi, ai ôm niềm hận ấy thì hận thù mãi không nguôi. Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú rồi, nó đánh tôi, mắng tôi, nó giết tôi, chửi tôi, ai không ôm niềm hận ấy á quý vị thì cuộc đời ngày càng vui. Đâu có sao đâu, tại vì mình gieo nhân gặp quả là chuyện đương nhiên mà. Nên chữ chửi, chữ mắng người ta đối xử mình tàn ác, hoặc ta đối xử mình á là nhẹ nhàng thanh thản, hoặc ta vu oan giá họa mình, hoặc ta lừa tình, hoặc ta lừa tiền mình, hoặc ta làm tổn thương mình, đó cũng là do nhân mình gieo đó. Có gieo nhân mới gặp quả ngày hôm nay, không có gieo nhân không bao giờ gặp đâu. Luân lý công bằng, thiên lực nghiêm minh. Do đó quý vị, nếu chúng ta có gặp trong những trường hợp đó, chúng ta bình tĩnh mà chúng ta thoát ra, hướng tâm về Phật đi. Quý vị đừng hướng tâm về ta bà nhiều quá. Do hướng tâm về ta bà nên hình thành nên cảnh giới của ta bà đau khổ. Nên chúng ta giờ hướng tâm về Phật nên nó hình thành nên cảnh giới của Tây Phương, hình thành nên cảnh giới mười phương chư Phật và hình thành nên cảnh giới của Niết Bàn từ trong mọi hàm xúc của tâm mình. Do đó tập của tâm khởi mà mình khởi lên, tập tâm phát mình phát lên, tập tâm sửa mình sửa, tập tâm hướng mình hướng. Do đó quá trình hướng tâm về Phật bằng cách niệm Phật và cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà là sự hướng tâm thù thắng ở trong đời mạt pháp. Do đó mình về á, sáng chiều nguyện Đức Phật A Di Đà, con niệm danh hiệu của Ngài, khi sống được thân an tâm lạc, chết con hồi hướng tất cả phước báo về Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật gia hộ cho con giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui sau khi xả báo thân này tại thế gian. Khi con còn sống thế gian cho con thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Khi sống trong thế gian nhưng mà tâm con hoàn toàn hướng về Phật, nên con á, là niệm Phật, mật niệm Phật. Mật niệm Phật là sao? Niệm không phải cần ra tiếng, khi cần ra tiếng thì ra, khi cần không ra tiếng thì không ra tiếng, nhưng tâm lúc nào cũng hướng về Phật. Có nghĩa là ta bà này chúng ta biết nó là giả, nó còn, có mất, có thành, có trụ, có hoại, có thông, nên ta bà này không làm cho chúng ta đau khổ nữa. Như vậy mới là người con Phật hướng tâm niệm Phật nhé. Cái đó là cái thứ nhất á, là chúng ta biết hướng tâm. Cái thứ hai nữa quý vị, chúng ta làm sao để cho thấy những cái lỗi trong tâm của mình mà mình sám hối á. Lỗi là gì? Là tâm mình ác, tâm mình không có thiện. Lỗi là gì? Là tâm mình tật đố si mê. Lỗi là gì? Là tâm mình còn phiền não. Lỗi là gì? Là tâm mình còn ô nhiễm. Tức là mình coi mình có còn ô nhiễm, còn phiền não, còn giận hờn, còn sân si, còn ghét ghen không? Nhìn thẳng tâm đó mà sám hối. Sám hối đó gọi là sám hối tự tâm. Cái người sám hối tự tâm tu mau đắc đạo lắm có gì. Mà muốn sám hối tự tâm á, quay về chính tâm mình xem có tâm mình bị lỗi cái chỗ nào. Chúng ta lỗi chỗ nào? Lỗi chỗ không tu, lỗi chỗ còn giận, lỗi chỗ còn hờn, lỗi chỗ còn ghét, lỗi chỗ còn ghen, gọi là những căn bản phiền não hay tùy phiền não. Nhìn thấy tâm mình đi, nào cái gì thấy tâm mình đi lên chế bàn Phật, bạch với Phật mà sám hối đúng cái tâm đó, lại từng lại mà sám hối đúng cái tâm đó. Trời ơi con á, con ghen quá Phật ơi, con ghen con nghĩ tầm bậy không, con muốn giết chồng rồi không à, con ghen á là con muốn hại người ta không à, bây giờ á Phật cho con qua được cái tâm ghen này, tâm ghen tâm ghét này, nam mô A Di Đà Phật, nam mô cầu sám hối Bồ Tát ba tát, lại xuống cái bung cái đó không có gì. Còn bây giờ mình tham, thấy của người ta muốn hốt không à, đó, thấy của người ta muốn hốt, thấy nhà ông già để lại là muốn đuổi ngay mình ra ngoài lấy cái nhà đó rồi đó, bắt đầu tìm mưu tính kế, thấy tâm pha tham mình nó lộ ra liền. Đó, có gì lên tên Phật lại từng cái sám hối thì đó là lỗi trong tâm mình đó. Giống hệt chiếc xe mà nó bị hư cái chỗ nào vậy đó, thì cái tâm mình bị hư chỗ nào là mình nhìn mình thấy mình biết. Cái xe mình sáng sớm mình ra kiểm tra đùm sên liếp câm đùm, thấy hư chỗ nào đi sửa, thì cái tâm mình cũng vậy. Tâm nào là tâm ô nhiễm là tâm ghiền, sám hối tâm ghiền đó đi. Ghiền bài, ghiền bạc, ghiền rượu, ghiền chè. Quý vị bây giờ ghiền số đề quá trời luôn á. Phật tử mình có ghiền số đề không? Ai nói không đi. Ai nói không đi. Ơi con bơm bướm bay vô chùa mà còn đánh số. Hôm mà là cúng dông bơm bướm nó bay vèo 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 ngang về bao lô. Trời ơi. 19, 49, 89. Ghiền tới cỡ đó. Do đó chúng ta thấy đó là ô nhiễm đó không quý vị. Tâm ô nhiễm là tâm sai đó. Tại vì nhiễm nào là đen cái đó, đen là vô minh đó. Nhiễm là bao giờ cũng đen, ta gọi là nhiễm trượt. Trượt ta bà là nhiễm là đen thui tâm mà. Nên tâm vô minh, tâm vô minh là tâm đau khổ. Do đó ta nhiễm cái gì ta lên bàn thờ Phật, ta lại Phật để đánh tan tâm nhiễm nó đi. Nhiễm là ghiền đó. Ghiền bài, ghiền rượu, ghiền trà, ghiền số, ghiền cái gì không biết. Miễn ghiền là giải trí nó khác ghiền. Ví dụ đánh bài 1, 2, 3 ván chơi cho vui để giải trí relax thôi, thì nó khác ghiền. Ghiền tức là mình mê đắm vào đó rồi, mình thổi không ra rồi, mình cả đời mình sống với nó rồi, mình ngủ mình mơ nó rồi đó, thời gian mình bỏ cho nó rồi đó, mình vui trong nó rồi đó, mình biết mình ghiền trong đó rồi đó. Có những người ghiền mà người khác không biết, tại vì mình ghiền ở trong phòng của mình á, người ta ở ngoài người ta không biết. Đó, cái gì như chơi game á, ta đóng cửa là ta chơi game, ta ghiền game, tối ngày nghĩ tới game không à, nghĩ tới cái cách nào để phá giải cái game đó, vân vân. À, vâng vâng, biết là mình đang ô nhiễm đâu có gì, mình lên bàn Phật mình sám hối đúng cái ô nhiễm đi. Người tu còn bị nữa kìa đừng nói. Có ông thầy bạn ông ghiền game đâu có gì, nhưng mà ông nói là thầy ơi tôi giờ sao mà tôi thấy tôi kỳ kỳ rồi. Hỏi sao vậy? Tôi ghiền game mà giờ ông làm sao ông cho tôi hết đánh game rồi chứ giờ là trời trời tự hết thôi chứ nghỉ thôi. Ông là nghỉ không được, nghỉ chúng nó ghiền, nghỉ chúng nó ghiền. À, là được rồi. À, có làm sao đâu. À, quý vị bây giờ cắt internet không cho vô, cắt 3G, ông nghĩ ông đừng có xài điện thoại, đừng xài internet vậy chừng 3 tháng là ấy rồi. Hỏi sao việc chùa giao cho ông tiểu làm đi, có gì ông lên báo cáo, ngồi đóng cửa thất 3 tháng đi, rồi ông tu tập sám hối đi, sám hối chân cái chỗ game đó, đừng sám hối gì chừng á, sám hối tâm mê game á, lên lại Phật sám hối tâm mê game, bắt đầu lên thề từ đây 3 tháng con không xài điện thoại di động 3G, con không xài á là cái mạng internet nữa, lấy cái điện thoại của bắp thôi để xử lý việc chùa thôi. Nào bây giờ ông đó đi rồi đầu tu luyện sáng chiều 3 tháng mà phải nguyện với Phật à, nghe phải hứa với Phật nha, còn hứa với chúng sanh là không được à. Nào quý vị lên đóng cửa 3 tháng làm y chang, quý vị lên lại Phật năm 3 tháng bỏ luôn. Ta quyết tâm ai thì cũng có sai lầm chứ không phải không có. Nào quý vị nhầm khi mấy thầy tu nhầm khi lâu lâu cũng bị, nhưng mà ta nhìn lại ta quyết chí ta vượt qua quý vị, cái đó mình cũng phải đáng phải tôn trọng. Những trong trường hợp ví dụ như ta là bị sai lầm, ta cố ý ta vượt qua bằng cách ta nguyện với Phật. Ai trên đời này mà không sai, đúng không? Ai cũng sai, nhưng mình có sự thông cảm giúp đỡ ta vượt qua những cái lỗi lầm sai lầm. Nên cái điều thứ hai là mình nhìn thấy những cái gì sai ở trong tâm mình, sai trong tâm, giống như cái xe nó hư vậy đó. Cái tâm mình hư, cái tâm mình hư tức là tâm mình ô nhiễm, nó ô nhiễm đen thui. Mình thấy đi, đâu có gì, tâm mình ô nhiễm gì, mình ghiền cái gì, rồi tâm của mình nó căn bản phiền não chỗ nào, tùy phiền não chỗ nào. Ví dụ người sân quá, mình chỉ chú ý cái tâm sân của mình, nguyện với Đức Phật mà mình sám hối thôi, gọi là sám hối tự tâm đó, sám hối nó mới hết tội. Chứ không phải lên tới bàn Phật, Nam Mô Phổ Quang Phật Ben, Nam Mô Phổ Tịnh Phật Ben, lại rồi hướng ra ngoài sân vẫn sân. Quý vị, chúng ta hãy chú ý ngay chân cái tâm sân của mình á, mà mình xấy sâu vào nó để mình sám hối và sống. Luôn luôn đọc nhớ tâm sân để mà sống, là mình canh ngay canh me nó, sân nổi lên cái hít hơi dài niệm Phật cho nó tan nè. Quý vị, sân nổi lên hít hơi dài niệm Phật cho nó tan nè, vậy nó mới tan nổi tâm sân. Chứ không thôi không tâm sân không sai, không có tan nổi đâu. Do đó cái thứ nhất á, ta hướng tâm về chư Phật và chư Bồ Tát, xem nhẹ ta bà. Cái thứ hai nữa là nhìn thấy lỗi lầm sâu thẳm trong tâm của mình, từ những cái phiền não, từ những cái ghiền, cái mê ở trong tâm của mình. Mỗi người đều mê khác nhau, ghiền khác nhau, xấu khác nhau, tâm hư khác nhau, thói hư tật xấu khác nhau, mà chúng ta lên phát lồ sám hối trước bàn Phật, phát lồ sám hối trước quý thầy, chúng ta không dám nói, nhưng trước bàn Phật chúng ta dám nói đó. Có người đó là Phật tử, không có gì lỡ, ông chồng đi làm ăn xa, cái lên chát với cái ông bạn cũ hồi học phổ thông đó, rồi hai người dẫn đi chơi đồ đó, có gì cái đó gọi là gì vậy, ngoại tình nó còn gì nữa, rồi về giật mình nó, có gì thấy gia đình ăn vui hạnh phúc về giật mình, rồi hỏi thầy giờ làm sao con sám hối vợ thầy. Làm giờ á, con người ta có gì ai cũng sai lầm, bây giờ dứt phát lên bàn Phật nguyện, từ đây trở sau con chấm dứt liền chuyện này, con bảo vệ gia đình của con. Ở bên kia cũng có gia đình, bên đây có gia đình, con chấm dứt cái đó, chẳng qua là như tai nạn vậy thôi. Chấm dứt, con không liên lạc gì nữa hết, tất cả xôi bôi sổ số điện thoại luôn, và chấm dứt được như vậy luôn, thì con lên bàn Phật sám hối, và nhắm vào cái chuyện đó mà sám hối thôi. Có gì nên có người ta sám hối người ta vượt qua được, nhưng mà còn cái không vượt qua được, quý vị thấy lỗi với ông chồng không vượt qua được, cái đó mới là cái căn đó. Nên có cô đó có vượt qua được rồi, nhưng mà cô thấy cô rất lỗi với ông chồng, mỗi khi ông chồng đối xử tốt cô rất ân hận, mà không biết sao đâu có dám nói với ông chồng, nói ông chồng chết sao, cũng không dám bày tỏ. Có gì bây giờ là gọi hỏi về trường hợp đó tính sao, trường hợp đó mình bù đắp bằng sao, mỗi lần lo cho chồng một giờ lo hai ba qua lại cho quề đó. Có gì tại vì mình lỗi với người ta mà, do đó mình lo cho người ta, còn lo cho gia đình bên chồng nữa, lo cho em bên chồng nữa, lo cho tất cả như là người đàng hoàng bình thường, mà mình bỏ đó đi rồi để mình bù đắp lại những cái gì, chứ nói không được. Không có gì nói ra sợ đổ vỡ luôn, nên người ta không muốn làm vậy. Nên trong những trường hợp thế gian này có những chuyện mình không giải quyết nổi một cách toàn diện thì người ta giải quyết cách tương đối, miễn sao là mình làm tốt đẹp nhất. Không có gì, miễn sao nhìn vào trong tâm của mình thấy đó là lỗi lầm, mình quyết chí vượt qua lỗi lầm đó rồi mình giải quyết cái hậu quả. Quý vị thấy chưa, đi chơi có ba bữa mà giải quyết cả đời đó. Quý vị thấy chưa, một cái nhân gieo á, nhân gieo một chút mà giải quyết cả đời giải quyết không xong đó. Do đó mà trong nhà Phật nó gieo trước cái nhân gì phải tính kỹ đó. Nhầm cái gieo đi chơi có ba bữa thôi mà giải quyết một đời này ôm đau đớn, quý vị thấy chưa. Nhầm khi á là ví dụ như cái vụ án cho Bình Dương, thấy không, trong đêm một thôi mình gây ra có 2-3 tiếng đồng hồ thôi, mà đời này và đời khác phải chịu cái đó đó. Cái gì, nhầm khi người ta gieo nhân cái thôi mà 100 kiếp, 1000 kiếp, 2000 kiếp ta phải chịu cái quả báo của cái nhân gieo trong vòng tiếng đồng hồ thôi. Đâu quý thấy chưa, do đó mà con nhà Phật có ý thức tỉnh giác kiểm soát trong từng cái nhân mình gieo một, để chi quý vị thấy cái quả báo nó bao nhiêu đời. Có những cái quả báo nó kéo cả ngàn đời, mà trong chỉ vòng trong 1 giây 1 phút 2 phút 3 phút mình gieo thôi. Như vậy thì cái người mà vô minh người ta mới chọn cách đó, còn cái người mà sáng suốt người ta không có chọn cách gieo chút mà chịu cả ngàn đời đâu. Ví dụ đi ăn cắp ăn trộm người ta mấy chục cây vàng, đi ra ngoài đi nhậu 3 bữa hết, đi chơi 3 bữa hết, làm trâu làm chó làm bò người ta 100 kiếp trả người ta. Cái người trí tuệ người ta có làm vậy không? Không, phải không? Chỉ có người vô minh người ta mới làm thôi. Nên con nhà Phật mình quán sát lại chính cái tâm mình là cái tâm gì, tâm hư của mình á, giống hệt như xe nó hư vậy đó, chúng ta sám hối phát lồ mà sửa tâm đó. Ai thì đều thấy biết, và một câu sám hối chung, có nghĩa là những cái gì do là mê lầm tối tâm con không biết, con đều xin sám hối chung. Còn những cái nào con biết, con đều phát lồ ra trước Phật, có nghĩa là trình bày trước Phật mà ông ta sám hối lại từng lại một với cái tâm thành tha thiết chân thành từ đáy của tâm hồn mình, thì cái đó nó sẽ tiêu pha đi từ từ. Có gì cái thứ ba á, là mình có phải có thời gian lắng động của tâm. Mình tu chứ mình ít có thời gian lắng động tâm. Lắng động tâm là gì? Là mình ngồi lại mình lắng nó xuống. Có thể chúng ta ngồi thiền, có thể chúng ta ngồi niệm Phật, nhưng mà ngồi lắng động, không công phu tu tập gì trên á, lắng động thả tâm tự do, ta gọi là xả trượt của tâm á. Lắng động để làm chi? Để mình xem coi nó sanh ra cái gì. Mình không lắng động mình không biết nó sanh ra cái gì đâu. Nên con người ta á, quý vị, nó động loạn nhiều đời nhiều kiếp quen rồi, mình chưa có khoảng thời gian lắng động. Mình lắng động mình mới thấy nó sanh ra cái gì. Tham nó hiện cái tham lên liền, sân nó hiện cái sân lên liền, mình thiện nó hiện cái thiện lên liền, mình ác hiện cái ác lên liền. Đâu mình lắng động thử tâm tư, một ngày lắng động cỡ nửa tiếng đồng hồ, ngồi lắng á, ngồi ghế cũng được nữa, không suy nghĩ gì hết, ông làm hết, lắng động tâm tư, thả lỏng nó đó, để xả trượt. Trong lúc xả trượt đó thì những cái gì nó trồi lên, nó sẽ trồi lên trong tâm thức mình thấy nó liền. Nếu chúng ta không lắng động thì nó không có trồi lên đâu. Nên có những người ta tu tập, nó nói trời sao con tu tập, hồi con không có tu thì không sao, nhưng còn có vô ngồi niệm Phật nhớ nghĩ tưởng tùm lum, tại mình lắng nó xuống nó còn cái gì thì cái cặn nào thấy cặn đó thôi. Còn ban ngày mình quậy lên cho nó cáo bẩn chân nè thì đâu có thấy. Còn lúc ban đêm mình ngồi xuống đó, mình ngồi xuống mình lắng nó xuống thì cặn nào nổi lên thấy cặn đó. Như vậy thì trong lúc công phu á, tâm mình bối rối thì chứng tỏ là những cặn bã trong tâm mình là những cái bối rối đó. Mình lắng nữa đi, lắng nữa đi, lắng nữa đi. Đã không có gì, lắng chi? Để cho mình tập xem tâm của mình. Để vào thiền, không tập xem tâm của mình, không có ý thức tỉnh giác để vào thiền đâu. Mà muốn tập xem tâm của mình phải có thời gian lắng động tâm tư. Nên ngày mình xả trượt lắng động tâm tư xuống, coi nào nổi lên thì nào nổi lên. Lúc đó ta dùng cái pháp của thiền, thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, hoặc niệm Phật, hoặc trì chú, ta đánh tan tâm đó đi, để được tâm vắng lặng tịch tịch của thiền na. Tâm đó mới trở về gần với tâm Phật đó. Chứ không phải là chúng ta Nam Mô với Phật là gần tâm Phật đâu, mà chính tâm ta vắng lặng chừng nào thì gần với năng lực của Niết Bàn chừng đó. Năng lực của Niết Bàn là năng lực của sự vắng lặng. Nên cái năng lực của Niết Bàn mà trải khắp tất cả các nơi, nó trở thành nguồn năng lượng để cung cấp cho tâm của mình đó. Nếu tâm mình được lắng động, chúng ta liên kết được cái lực của Niết Bàn. Do đó những người nào mà tâm càng lắng động á, quý vị, thì họ xài cái năng lượng ít lắm. Còn tâm động loạn xài năng lượng rất là nhiều. Nên mình tập cái tâm lắng động để tìm ra những cái khiếm khuyết của nội tâm. Nên tập tâm lắng động để nhìn thấy rõ ràng cái tâm mình như là ban ngày. Khi chúng ta tâm lắng động mà nhìn thấy tâm mình rõ ràng như ban ngày thì chúng ta mới dùng pháp của Phật để chuyển hóa cái tâm đó được. Nên gọi là ý thức tỉnh giác. Cái người nào mà ý thức tỉnh giác quen rồi đi đến chánh niệm tỉnh giác đó, có gì thì người đó đã bước vào con đường của nhà Phật để tu hành mà bình tĩnh ở tại thế gian này. Cho dù cái việc gì nó xảy ra, trăm đắng ngàn cay, chín xe mười vàng đi nữa, có gì thì chúng ta cũng không có sao cả. Và cái điều thứ tư á, là chúng ta cắt các cái dính mắc của tâm với cái thế gian. Tâm mình dính mắc cái gì mình cắt cái đó, tâm dính mắc cái gì mình cắt đó, tâm dính mắc cái gì cắt cái đó. Chúng ta tập cắt các cái dính mắc ở tại thế gian. Dính mắc là gì? Trong nhà Phật gọi là kiết sử. Kiết sử nghĩa là dính mắc. Dính mắc cái gì tập cắt đó, dính mắc gì tập cắt đó. Nếu ta cắt hết thì người này chắc chắn vãng sanh đó. Nếu ta cắt hết cái người này chắc chắn về với cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát đó. Cắt các cái dính mắc của ta bà. Bây giờ ví dụ như á, mình còn lưu luyến cái gì? Mình còn lưu luyến cái gì? Mình còn đắm nhiễm cái gì? Mình còn thương yêu cái gì? Mình còn gì đó, mình tập cắt bớt từ từ đi. Tham vàng, tham bạc, tham danh, tham lợi, tham tịnh, tập cắt bớt chút xíu đi. Bắt đầu ta học hạnh chia sẻ. Chia sẻ mình cho người ta, bắt đầu cho người ta là tập cắt bớt đó. Lo lắng cho người ta là tập cắt bớt, lo lắng cho mình. Cho người ta của cải vật chất, cho người ta lời ăn tiếng nói, nhường nhịn cho người ta là tập cắt bớt những cái dính mắc trong tâm của mình. Nên về nhà bắt đầu người ta làm từ thiện. Bắt đầu ta cho người này, cho người kia, bắt đầu người ta tập cắt bớt dính mắc của tất cả các pháp của thế gian. Nếu ai mà cắt nhiều cọng dây dính mắc chừng nào thì người đó gần bậc thánh, gần chư Phật chư Bồ Tát chừng đó. Tại sao người ta trở thành cô hồn? Là tại vì ta dính mắc tất cả các pháp thế gian người ta đem theo đó. Nên khi mất hết các pháp thế gian, người ta lồng lộn lên, người ta cảm giác nó mất hết cô đơn, người ta sân si rồi lên, nó không có gì, ta trở thành đó là một người, cái tâm thức của con người rất là đau khổ khi mất hết cái đó. Chứ thực ra cái đó đâu có gì đâu mất, cái gì đâu của mình mất, đâu có gì của người ta không à. Khi mình chưa đến đây thì đâu có cái gì là của mình. Khi mình đến đây, nó tạm thời là của mình, khi chết đi thì chuyển lại cho người ta. Đó là chẳng qua là những quy ước của thế gian thôi, chứ chẳng gì là của mình hết. Nên khi chúng ta quy ước như vậy rồi mà mình lại đắm nhiễm, có nghĩa là mình muốn cột chặt cái đó vào mà không muốn cho nó cắt ra. Mà đến một khi nào đó thân mình rã, mạng chung nó tự cắt ra, thì mình lại là còn cái tâm mình dính mắc. Do nên khi mình còn sở hữu trên thế gian này, mình cắt ra khỏi là nó còn nằm trong tay mình, nhưng mà tâm của mình đã rời khỏi nó, có nghĩa là không vui buồn hờn giận ghét ghen với nó nữa. Đây là yếu chỉ nè. Có nhà không khổ gì cái nhà, có ông chồng không khổ gì chồng tập cắt rồi đó, có con không khổ gì đứa con, kệ nó làm sao làm đi. Có nhà không khổ gì nhà, có vàng không khổ gì vàng, tập cắt đi cái gì. Chứ không phải chúng ta là tập cắt là mình cho sạch nhất hết, là không phải, nhằm khi cho tiếc thì nó cũng còn dính đó. Không? Nhưng mà còn mà tao không tiếc thì nó cũng đâu có dính. Như vậy tập cắt bằng cách quán chiếu. Quán chiếu gì? Quán chiếu vô thường khổ không vô ngã. Quán chiếu chiếu nó có còn có mất, có thành có trụ có hoại có không. Quán chiếu thường xuyên gọi là quán vô thường đó, không có gì. Nên tâm quán vô thường để tập cắt bỏ các cái thế gian để trí tuệ phát sinh. Tâm mình quán vô thường là trí tuệ phát sinh ra. Do đó mình quán đi, quán có còn có mất, thân này còn cũng mai mốt cũng mất, vàng có rồi cũng mất, trước khi chúng ta sanh ra trắng tay, chúng ta trở về cũng trắng tay thôi. Nên Đức Phật dùng 4 câu kệ trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy chúng ta quán nó nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ngân tác, thị quán đó. Là ngày ngày đêm tất cả các pháp hữu di này nó đều là vô thường. Đâu có gì nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển, như giấc mộng có không, quyển là không có thật, như bào ảnh là như bọt bóng, như lộ là như xương, như điển là như tia chớp. Như vậy tất cả các cái gì mình có thế gian này gọi là chỉ có sở hữu, nó như chồng con, vợ chồng con cái, tình nghĩa, rồi là vàng bạc của báo, nhà cửa, danh vọng, bạc tiền, như giấc mộng mà Đức Phật dạy. Đâu có gì giấc mộng kê vàng dậy phủi tay, sao người chưa tỉnh giấc mê say, trăm năm dồn lại vui được mấy, rốt cuộc rồi cũng gặp đắng cay. Cho mình gọi là tỉnh giấc mộng nam kha đó, đời như mộng thôi, như là quyển là không có cái gì, mà thật ra có không, nếu có thì làm sao vô hữu cốt, có làm sao xuống quan mộ. À, quý vị, đời nó có cũng như không, nên là như quyển thôi, là như là không có thật, như mộng, như quyển, như bào ảnh, là như bọt bóng á. Cái bọt bóng nó trôi lăn lâu lâu nó bể bốc, lâu lâu bể bốc đó, mình thấy không, cái bọt bong bóng á. Rồi á là như xương đầu cành sáng sớm ra long lanh lắm, làm thơ thi sĩ làm thơ, nhưng chút xíu nắng mai lên cái xương nó rơi, nó rụng, nó bay hơi trơn còn đâu. Thì những cái đẹp trên thế gian này cũng vậy, quý vị, sắc đẹp mình thời gian như giọt xương trên mí mắt, phải không? Mí mắt lúc đó mí mắt 16, bây giờ mí mắt 61, mí mắt 71, mí mắt 81, coi toàn còm đá, còm nước, mây đen, mây thịt không, chứ còn gì nữa, giọt xương, phải không? Do đó mình nhìn thấy cái thực tại của thế gian này, nên chúng ta không có đắm nhiễm với nó nữa, chúng ta cắt bớt nó, cắt nó ra khỏi tâm mình. Nó là giọt xương, nó như là tia chớp là nó ngắn ngủi lắm. Đời sống mình sống không được có bao lâu đâu, mấy năm trở lại bắt đầu, quý vị, mấy năm vùi dập trong sương gió, mấy năm nhìn lại có còn đâu. Quý vị, do đến mình nhìn thấy biết nó vậy, đời như là tia chớp thôi, nó nháng lên tắt. Vũ trụ này tồn tại hàng chỉ tỷ năm, từ cái thời hiền kiếp, từ cái kỷ Jura 16 triệu năm về trước nhận chìm thế giới Atlantis cho đến bây giờ, mà đời sống con người mình nhiều lắm cũng 100 năm thôi. 100 năm trước thì ta chưa có, 100 năm sau có cũng bằng không à. Do đó mỗi người ngồi đây 100 năm sau không ai tồn tại hết, nên đời sống mình nhá lên như tia chớp. Mà cái tia chớp lúc nhá lên mà không lo tu, mà nhá lên lo quậy không. Thật đó quý vị, nhá lên lo đi siêu thị, nhó rá lên lo làm khổ chồng khổ con, nhá lên là lo là ăn chơi, nhá lên lo là làm đẹp. Nhưng mà nhá lên có chút xíu, tức là cái khoảng thời gian mình sống nhá lên chút xíu, người ta không tập trung ngồi thiền định, không tập trung niệm Phật, không tập trung làm phước, không tập trung lo tu, không tập trung hướng Phật, không tập trung lại Phật, mà lúc đó lo tập trung làm bậy bạ đâu không đâu, mình nghĩ kỹ lại coi phải nhá lên làm bậy bạ không, làm cho nó uổng cả kiếp người không, đó là không có trí tuệ đó. Nên con nhà Phật, các cái vị tỳ kheo ngày xưa đi khất thực về, nó ngồi thiền ngày, ngồi thiền đêm, lúc nào cũng lo luyện đạo hết đó quý vị. Do đó ta đắc quả A-la-hán trong kiếp này, còn mình á lo mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, nhá lên chút là toàn là chuyện hồng trần không, chứ có cái chuyện đạo nào đâu. Bây giờ giật mình tỉnh dậy đó quý vị, giật mình tỉnh dậy tới chất Nam Kha, mình giật mình tỉnh dậy còn bao lâu đâu, người còn 1 năm, người còn 2 năm, người còn 3 năm, nhưng còn sức khỏe, còn tu tập được thì còn mai phước á, phước đức ông bà để lại. Nhằm người giật mình tỉnh dậy cái tai biến mạch máu não, giật mình tỉnh dậy nằm hòm, giật mình tỉnh dậy nằm bệnh viện, giật mình tỉnh dậy già nua không nhớ gì hết trơn á, tụng chú đại bi, tụng đá ra đá ra đá ra đá vô không ra nổi. Dạ, quý vị làm sao tu? Giật mình tỉnh dậy á, là không còn sức khỏe nữa sao tu? Ngồi vị niệm Phật đau lưng gần chết sao tu? Ngồi thiền á, là đau chân gần chết sao ngồi? Dạ, dân dân. Còn bây giờ ta giật mình tỉnh dậy, còn sức khỏe, còn thời gian, còn tiền bạc á, còn á, là tâm trí á, quý vị sao mà không lo tu đi? Dạ, quý vị cho lúc đó về ta lập ra cái bản hiệu á, là sáng ta công phu gì, chiều công phu gì, còn mặc cho đời. Ông chồng mình á, có phản bội kể ổng đi, ổng phản bội kiếp này thôi chứ kiếp nào nữa vậy? Dạ quý vị, ổng phản bội với mình mà mình đừng phản bội lại Phật thôi à, phải không? Ổng phản bội lên mình cũng chẳng qua là duyên đến duyên tan mà thôi. Duyên có đến thì anh 7 đến với 8, còn duyên tan thì 7 ra đi, có gì đâu mà sầu thương oán giận, phải không? Bây giờ 8 hướng về Phật, 8 tu rồi nên 8 không có sầu thương oán giận gì ai hết trơn á. Nam mô A Di Đà Phật. 8 tu rồi 8 bỏ hết, 8 cắt hết, 8 tha hết, 8 sống an lạc là được rồi, 8 sống vui vẻ với mọi người là được rồi, mọi người thương yêu 8, 8 thương yêu mọi người, 8 lên lại Phật để 8 trở về 8 làm Phật trong tương lai, chứ 8 không còn làm chúng sanh nữa. Dầu cho anh 7 có hẹn 8 kiếp sau nhưng 8 cũng nói là goodbye, don't see you again 7 ơi. Cứ gặp nhau khổ, đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh tịch bệnh già, thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân khỏi đạm khi đi lúc về. Thấy không quý vị? Cả ngàn năm phù đề là khổ, ai khôn thì phải tìm chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo mong manh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật, thiên thu vẫn còn ở ta bà, mau mau hãy bòn phước đức trở về nhà, ra sức rèn trao bây giờ, vàng lẫn với thao trì tâm niệm Phật, bỏ thao lấy vàng, ai mà tu niệm muộn màng cũng được, đò Tây phương nước ngược ta chèo, giờ này giống thiện trò gieo, trăm năm một kiếp hiểm nghèo gian cơ, đời là mộng là mơ lao lý, hãy nhanh chân về quyền bí, thâm sâu thâm thâm di diệu mới màu, trì tâm niệm Phật qua cầu tử sanh, đời là khổ bạn lành ta kết, cõi ta bà còn hết ít chi, nước tham một dải đen xì cũng trôi ta lại, biết đi hướng nào, đời là khổ lao sao nghiệp chướng, cõi ta bà hình tướng mà thôi, thanh trang tư tưởng mà ngồi, trong lòng mà niệm Phật mới lên ngôi sen vàng. Như vậy là điều cuối cùng là ta lọc tâm sống với tâm Phật của mình. Lọc tâm sống với tâm Phật có nghĩa là trở nên tâm thanh tịnh, từ bi thương yêu tha thứ tất cả muôn loài chúng sanh. Đó là tâm thanh tịnh và từ bi tha thứ thương yêu giúp đỡ muôn loài chúng sanh, đó lọc tâm sống với tâm Phật đó. Đem tâm Phật ra mà đối xử với đời. Con làm này đúng không thầy? Đem tâm Phật ra làm đi con, có đúng không biết hả? Đem tâm Phật có lẽ làm với tình thương yêu giúp đỡ mọi người thì làm vậy là đúng rồi đó. Còn cái sự việc là hình tướng thì sao không biết, kệ nó. Nhưng mà mình có đem cái tâm Phật ra chưa? Từ bi hỷ xả có đem ra trước để mà làm không? Làm trong cái từ bi, làm trong cái hỷ xả, làm trong cứu giúp chúng sanh, làm sự tha thứ khoan dung độ lượng, vậy là đúng à. Cái việc gì cũng được chứ khỏi cần hỏi. Đem tâm Phật ra sống cái đó là cao cấp rồi, làm ta khó lắm. Cái gì? Cái tâm Phật đó đã sống cái cao cấp rồi, đã vượt qua rồi tất cả cái quy định hết rồi. Ở tâm Phật đó đã vượt qua hết rồi, trở về tánh không có vạn pháp, đầy lòng từ bi thương yêu và cứu khổ chúng sanh rồi. Tâm từ bi hỷ xả nên lọc tâm sống với tâm Phật thì người sống với tâm Phật đó an vui tự tại nha. Ai làm tao không có chấp, có bao nhiêu cho hết trơn hả? Có giống giận hờn ai chứ, ai làm gì cũng tha cho người ta chứ, đã gọi là từ bi hỷ xả mà. Có gì thương hết á, từ nhân tới vật, từ thân tới sơ, người ác người không ác thì thương hết trơn á, cứu người ta khỏi ác, cứu người ta khỏi ác. Còn người hiền á quý vị, cứu người ta khỏi cái vô minh. dần dần để người ta trở về đời sống an lạc, tâm an vui, dầu cho hoàn cảnh nó xảy ra như thế nào, quý vị, nhưng mà tâm mình vẫn được an lạc, những niềm an vui vẫn được tự tại ở trong pháp giới chúng sanh này là được. Như vậy thì tâm sanh cảnh giới. Như vậy thì cái tâm nào sanh cảnh giới đó, mà tâm mình là vô thường nên mình có thể tu để chuyển cái cảnh giới, từ cảnh giới gì? Từ cảnh giới khổ đau sang cảnh giới an vui, từ cái cảnh giới cố chấp sang cái cảnh giới của sự xả bỏ, từ cảnh giới của ô nhiễm sang cảnh giới của trong sạch, từ cảnh giới phàm sang cảnh giới của thánh, từ cảnh giới hướng tâm đến chúng sanh ta thành cảnh giới hướng tâm đến Đức Phật, từ cảnh giới ta bà u bi khổ não hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nhàn vui, từ cái cảnh giới của khổ đau, của bản ngã, của là đọa lạc trầm luân, đi sang cảnh giới chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh của Niết Bàn. Tức là ta hướng tâm đó, cái tâm mình hướng để tu tập, tâm mình lọc để tu tập, tâm mình sám hối để tu tập, tâm mình sống với tâm Phật để tu tập. Như vậy thì là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm độ sinh. Nên lại chung phong tam thời niệm ngày hôm nay, thì tất cả các cảnh giới hy vọng là từ nhân tới Phật, từ các cái loài hữu hình, loài vô hình, từ các loài hữu tưởng, từ các loài vô tưởng, từ các chúng hữu tình trên chúng vô tình, có thân hoặc là không thân, trong các cảnh giới tâm chúng sanh đều bình đẳng ngang nhau. Do đó pháp của nhà Phật là nước tịnh rưới vào ở trong tâm, chúng ta khai mở tâm trí, ngộ nhập cảnh giới của Đức Phật, hướng về chư Phật và chư Bồ Tát, mật niệm ở trong tâm và đánh tan đi những tội lỗi sai lầm trong tâm thức của mình, tức là những cái tâm phiền não, những cái tâm vọng động, những cái tâm hư của mình, tức là cái tâm làm cho chúng ta bị đọa lạc, đó là những tâm hư đó. Chúng ta mài dũa trao chuốt từ từ bằng pháp môn mình đã thọ, tức là pháp môn niệm Phật. Trong đời sống gặp những cái phiền não ta dùng câu niệm Phật đánh tan, luôn luôn lúc nào cũng hướng tâm về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Còn ở thế gian này chúng ta vẫn làm ăn bình thường trong chánh mạng chánh nghiệp mà thôi, đừng không có bỏ công ăn việc làm của mình, nhưng làm không có đau khổ mà làm hướng tâm, không cố chấp cảnh giới thế gian mà làm với tâm Phật để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Vậy là đúng, vậy là được, tùy vào sự phát tâm của mình, giảng sanh, phát tâm Bồ Tát, phát tâm làm thánh, vân vân, mà chúng ta có những công hạnh tu hành khác nhau. Như vậy thì trung phong tam thời niệm của chùa Di Lạc của chúng ta trong ngày thứ hai, xin chúc tất cả những chúng sanh trong tất cả các cảnh giới đều được an nhiên tự tại, hướng về chư Phật, thành lòng thành tâm mà mật niệm, khai sáng tâm mình, mở khai trí tuệ, hướng về Phật và nhẹ đi hướng cảnh giới ta bà, cắt đi vạn sự của trần duyên, buông bỏ tất cả cái duyên ác của thế gian này mà kết cái duyên lành với nhà Phật. Kiếp này chúng ta không vãng sanh, không đắc đạo được thì cũng nhờ cái công đức lành, phước báo lành này hồi hướng cho những kiếp sau gặp Phật, gặp Bồ Tát, tu hành cho đến ngày thành chánh quả. Chúc cho toàn thể quý vị trong đạo tràng trung phong tam thời hệ niệm luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ và sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.